chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, cây thông là loại cây sống lâu nhất thế giới. Nhiều cây sống rất lâu, khoảng từ 3.000 tới 4.000 tuổi. Năm 1957, khoa học gia Edmund Shulman phát hiện một cây thông mà ông đặt tên là Methuselah. Cây thông già, nhiều mẫu nầy, sống gần 5.000 tuổi. Khi người Ai Cập xây các kim tự tháp thì nó đã là cây thông già rồi. Nhiều cây thông mọc trên các đỉnh núi miền Tây nước Mỹ ở độ cao 10.000 tới 11.000 bộ. Chúng có thể tồn tại trong vài điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên đất: nhiệt độ giá rét, gió ác liệt, không khí loãng và ít mưa. Chính môi trường khắc nghiệt thực sự là một trong những lý do khiến chúng tồn tại suốt nhiều thiên niên kỷ. Gian khổ sản sinh ra sức lực phi thường và năng lực để tồn tại. Sứ đồ Phao-lô viết trong thơ La Mã, chương 5, câu 3 và câu 4 rằng: không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm cho hy vọng. Nghịch cảnh là một phần của tiến trình được Đức Chúa Trời dùng để mang lại kết quả tốt trong đời sống chúng ta. Nó đem chúng ta gần lại với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin không chỉ được thoát khỏi hoạn nạn, mà còn có ơn để biến nó thành cơ hội lớn hơn cho Đức Chúa Trời và cho ý muốn Ngài đối với chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể mạnh mẽ trong hoạn nạn và có sự bình an thật ngay trong chỗ Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay tư tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Cha chi thay lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa hứa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Trung Tử Lưu về đến với quý thính giả qua ca khúc Tâm Hồn Bình An, lời Việt Đan Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng nhau học bài cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài, thường được gọi là bài Kinh Lạy Cha. Bài kinh lạy cha không phải là bài kinh cho chúng ta tụng niệm, nhưng đây là bài cầu nguyện mẫu, một khuôn mẫu cầu nguyện hướng dẫn chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào. Nhiều người không tin nơi sự cầu nguyện, cho đến khi lâm vào cảnh nguy khốn mới thấy cầu nguyện là điều cần thiết và không thể không cầu nguyện. Đối với một số tôn giáo thì cầu nguyện chỉ là những lời tụng niệm lặp đi lặp lại nhiều lần, với ý nghĩ là nhờ tụng niệm nhiều lần mà lời cầu xin của mình được linh ứng. Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện, Chúa cho thấy cầu nguyện là một mối tâm giao, là một cuộc trò chuyện giữa con với cha. Đức Chúa Trời là người cha yêu thương và chúng ta là những người con của Ngài. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng cầu nguyện là tương giao, là tôn thờ, là cảm tạ và sống trong tinh thần tương giao, thờ phượng và cảm tạ đó. Để có thể cầu nguyện, trước hết chúng ta phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Vì cầu nguyện trước hết là trò chuyện với người cha ở trên trời. Để có được mối tương giao đó, chúng ta phải nối lại mối tương giao đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi là điều đã phân chia, đã ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa Thánh Khiết. Lời cầu nguyện đầu tiên, vì vậy, phải là lời cầu nguyện xưng tội. Nhận mình là tội nhân và xin Chúa tha thứ qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời cầu nguyện đầu tiên vì vậy cũng là lời cầu nguyện tin nhận. Tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho mình, để mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị cắt đứt vì tội lỗi có thể được nối lại. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, để có thể sử dụng điện thoại, điều đầu tiên là điện thoại của chúng ta phải được khởi động, activate. Cũng vậy, để có thể bắt liên lạc, để có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, đường dây liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời phải được nối kết. Đường dây giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được nối kết khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết vì tội của mình. Cầu nguyện tin nhận Chúa như vậy với lòng tin chân thành, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn tha tội và ơn cứu rỗi của Chúa. Và lúc đó, chúng ta mới có thể bắt đầu gọi Thiên Chúa là cha và cầu nguyện với Ngài. Lạy cha chúng con ở trên trời. Sau khi gọi Chúa là cha, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho danh cha được tôn thánh, vương quốc của cha được đến và ý muốn của cha được thành tựu. Đó là những lời suy tôn, chúc tụng Thiên Chúa và cam kết sống đúng theo những lời cầu xin đó. Ba điều tiếp theo mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, đó là cầu nguyện về nhu cầu thể xác, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Chúng ta đã học về nhu cầu thể xác và nhu cầu tâm linh trong 2 tuần vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu được bảo vệ, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Điều mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu xin để được bảo vệ ở đây là bảo vệ khỏi cám dỗ và bảo vệ khỏi điều ác. Thật ra, đây cũng là một nhu cầu tâm linh mà mỗi chúng ta đều cần. Lý do là vì nếu bị cám dỗ và sa vào tội lỗi, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ có vấn đề. Vì Thiên Chúa Thánh Khiết không thể tương giao với tội lỗi. Cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ, không có nghĩa là cám dỗ sẽ không đến với chúng ta. Nhưng cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ hàm ý, xin Chúa bảo vệ để chúng ta không sa vào chứa cám dỗ để rồi phạm tội và xa lìa Thiên Chúa. Cám dỗ đã đến, đang đến và sẽ tiếp tục đến với con người ngày nào mà chúng ta còn sống trên trần gian này. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó, nên Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nghĩa là cầu nguyện, xin đừng để cám dỗ lôi kéo con đến chỗ phạm tội và lìa xa Chúa. Con người đầu tiên đã bị cám dỗ sa vào mưu trước của ma quỷ trong vườn Eden và đưa toàn thể nhân loại vào vòng tội lỗi. Chúa Giê-xu trong thân xác của con người cũng bị cám dỗ như Adam và Eva, nhưng Chúa đã chiến thắng cám dỗ và có thể cứu con người khỏi vòng tội lỗi. Ba điều mà ma quỷ đã cám dỗ tổ phụ loài người, cám dỗ Chúa Giê-xu và cũng đang cám dỗ chúng ta hôm nay, theo lời Kinh Thánh mô tả đó là cám dỗ về dục vọng của thể xác, cám dỗ về ham muốn của mắt và cám dỗ về kiêu ngạo về cuộc sống. Trong vườn Eden, Kinh Thánh mô tả câu chuyện tổ phụ loài người bị cám dỗ như sau. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Ba chữ ăn ngon, đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan là trình tự của cám dỗ mà ma quỷ cũng đã áp dụng khi nó cám dỗ Chúa Giê-xu. Ma quỷ trước hết cám dỗ bảo Chúa hóa đá thành bánh khi Chúa đang bị đói. Đó là dục vọng của thể xác, tương đương với cám dỗ trái ăn ngon. Sau đó ma quỷ cho Chúa Giê-xu nhìn xem tất cả các nước trên thế gian và vinh hoa các nước đó và bảo Chúa thờ lại ma quỷ để được những điều này. Đó là điều tương đương với cám dỗ đẹp mắt trong vườn Eden. Và cuối cùng, ma quỷ bảo Chúa Giê-xu từ nóc đền thờ cao nhảy xuống để chứng tỏ tài năng của mình. Đó chính là kiêu ngạo hay là quý vì làm cho mình khôn ngoan. Ma quỷ có thể thay đổi hình thức, nhưng tự trung cũng không ngoài ba lĩnh vực đó. Dục vọng của thể xác, ham muốn của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống. Sống mỗi ngày bao nhiêu cám dỗ đến với chúng ta, ham muốn về của cải vật chất và những ham muốn khác để thỏa mãn dục vọng. Những ham muốn đến với con người qua những gì mà mắt chúng ta trông thấy. Tiếng Việt chúng ta có thành ngữ, mắt thấy thì lòng giấy. Những gì mà mắt chúng ta trông thấy thì dục vọng trong con người sẽ dấy lên, lôi kéo chúng ta vào chỗ tội lỗi. Kỹ nghệ điện ảnh, truyền hình, sách báo và mạng lưới điện toán ngày nay là công cụ hữu hiệu của ma quỷ trong lĩnh vực này. Đối với những người không bị cám dỗ với những ham muốn xấu xa để thỏa mãn dục vọng hay thị giác, thì ma quỷ cám dỗ với lòng kiêu ngạo, muốn có danh tiếng, địa vị hay là được nể phục. Danh, lợi và quyền trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn không thay đổi, và con người bị cám dỗ, bị lôi kéo vào những điều đó. Cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, là cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi những điều đó. Chữ điều ác trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là kẻ ác. Hàm ý nói đến ma quỷ, là kẻ đưa những cám dỗ này đến với chúng ta. Sống mỗi ngày, có bao nhiêu nhu cầu? Những nhu cầu quan trọng là nhu cầu tâm linh, nhu cầu được bảo vệ khỏi cám dỗ và điều ác. Đây là lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày, và ước mong đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta mỗi ngày. Nếu quý vị chưa thể cầu nguyện như vậy, xin hãy đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nối lại mối tương giao với Chúa, để rồi có thể cầu nguyện: xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Và chúng ta có thể sống như vậy mỗi ngày.
Tôi lang thang bơ vơ như chiến lìa
Lời Việt, Vũ Đức Nghiêm do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Chào quý thính giả. Mùa hè là mùa chúng ta thường đi dự đám cưới nhiều hơn những mùa khác trong năm. Có người dự đám cưới của bà con, bạn bè. có người lo đám cưới cho người thân hay cho chính con cái trong gia đình. Mỗi lần nhìn cô dâu chú rể trang trọng trong lễ cưới, tưng bừng trong tiệc cưới, lộng lẫy giữa những hoa cưới, áo cưới, quý vị nghĩ gì? Mỗi khi đi dự đám cưới, khi nhìn thấy tất cả những huy hoàng tốt đẹp của ngày cưới, chúng tôi thường cầu mong hôn nhân của đôi vợ chồng mới cũng được vui vẻ, tốt đẹp như thế luôn. Nhưng điều đáng tiếc là trong đời sống của một số khá đông những đôi vợ chồng mới đó, niềm vui ngày cưới không kéo dài được bao lâu. Vì sao vậy? Có nhiều nguyên nhân khiến cho một cuộc hôn nhân trở thành cay đắng và chua chát, thay vì ngọt ngào, hạnh phúc. Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ một vài điều các bạn cần tránh khi nghĩ đến việc lập gia đình, để hôn nhân của các bạn tránh được những khó khăn sau này. Điều đầu tiên các bạn cần tránh cũng là điều chúng tôi đã chia sẻ trong câu chuyện gia đình kỳ trước là đừng quyết định tiến tới hôn nhân một cách quá vội vàng. Khi mới gặp nhau vài lần, quen biết nhau vài tháng, các bạn chưa hiểu nhau đủ, vì thế không nên quyết định lập gia đình với nhau dù cảm thấy yêu nhau nhiều. Chuyện quan trọng cả cuộc đời mà chúng ta quyết định cách hấp tấp, vội vàng như thế sẽ không tránh được những hậu quả tai hại. Điều thứ hai cần tránh là đừng lập gia đình khi còn quá trẻ. Lập gia đình khi còn quá trẻ cũng dễ gặp khó khăn trong đời sống lứa đôi. Những bạn trẻ dưới 20 tuổi, tức là còn trong tuổi thiếu niên mà quyết định lập gia đình thì e rằng quá sớm. Trong tuổi này các bạn chưa hiểu rõ chính mình, nên chưa đủ khôn ngoan để chọn người bạn đời thích hợp với mình. Thông thường người ta định tuổi thành nhân của một người là 21, vì đến tuổi này con người mới phát triển đầy đủ về mọi phương diện, thể xác, tinh thần và tình cảm. Một người trưởng thành như thế mới có thể gánh vác trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Dĩ nhiên cũng có những bạn trẻ mới 19-20 nhưng trưởng thành hơn những người trên 30. Nhưng đó là những trường hợp đặc biệt, hiếm có. Hầu hết các thanh niên thiếu nữ dưới 20 tuổi thường rất non trẻ, còn ham chơi và ham vui. Vì thế khó có thể buộc mình vào nếp sống của người có gia đình. Không những thế, các bạn hầu hết chưa có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời. Một ví dụ điển hình là chúng ta thường thấy một số bạn trẻ vào đại học nhưng chưa biết chọn ngành gì, nên cứ học những môn tổng quát hoặc cứ vài ba năm lại đổi sang ngành khác. Và vì thế có người học 4-5 năm nhưng không xong mảnh bằng nào cả. Khi còn quá trẻ, bạn thường chưa hiểu rõ chính mình nên cũng khó có thể hiểu người khác, dù đó là người bạn yêu. Từ chỗ không hiểu, bạn sẽ không thông cảm và vì thế sẽ khó chấp nhận những khác biệt hay khuyết điểm của nhau. Ngoài ra, trong tuổi dưới 20, các bạn thường chưa học hành đến nơi đến chốn, cũng chưa có công ăn việc làm vững chắc. Vì lý do đó, các bạn còn tùy thuộc cha mẹ trong nhiều phương diện. Nếu lập gia đình trong tình trạng như thế, các bạn sẽ không thể cung ứng nhu cầu cho gia đình mới của bạn. Và gia đình mới thường sống chung với cha mẹ, chứ không độc lập đối với gia đình cha mẹ. Khi hai đơn vị gia đình sống chung dưới một mái nhà và tùy thuộc vào nhau, sẽ khó tránh được những đụng chạm giữa hai thế hệ, nhất là về vấn đề thẩm quyền trong gia đình. Một nguy hiểm khác của việc lập gia đình khi còn quá trẻ là về mặt tình cảm. Những bạn dưới tuổi thành niên, đời sống tình cảm thường chưa ổn định và hay thay đổi. Vì không biết rõ mình cần gì hay muốn điều gì, nên các bạn thường chọn lựa người bạn đời cách thiếu khôn ngoan. Khi tình cảm chưa phát triển đầy đủ và chưa ổn định mà đã quyết định lập gia đình với nhau, những đôi vợ chồng trẻ dễ chán nhau và muốn bỏ nhau. Đây là điều chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội Mỹ cũng như trong cộng đồng Việt Nam. Một số những người lập gia đình khi còn quá trẻ, dù sau này thêm bao nhiêu tuổi, cũng không trưởng thành trong một vài phương diện nào đó. Họ giống như một trái cây hái non nên không bao giờ chín. Những đôi vợ chồng cưới nhau khi còn quá trẻ vì thiếu kinh nghiệm, thường không hiểu nhau và không biết cách cư xử với nhau. Họ cũng không đủ nghị lực để chịu đựng gian khổ và thử thách. Trong cách đối xử với nhau, họ dễ thiếu lòng nhân từ, mềm mại và nhịn nhục. Do đó gia đình hay có nhiều xung đột. Nếu các bạn trẻ này chưa bao giờ ra đời tự lập, nhưng sống trong sự bảo bọc của cha mẹ cho đến ngày lập gia đình, họ sẽ rất bỡ ngỡ trong gia đình riêng, sẽ bối rối khi đứng trước những quyết định lớn lao và lo lắng khi có chuyện bất ngờ xảy đến. Khi có con cái, những người cha, người mẹ quá trẻ này thường không kiên nhẫn với con. Họ cũng không biết cách chăm sóc con, dạy dỗ con. Vì trong nhiều phương diện, chính họ vẫn còn là một đứa trẻ. Những cha mẹ quá trẻ cũng thường không nêu gương tốt cho con trong đời sống hàng ngày. Nên dễ gặp nhiều nan đề với con khi con đến tuổi thiếu niên. Như vậy, nếu không nên lập gia đình khi còn quá trẻ, thì đến tuổi nào là tuổi nên lập gia đình? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi khó trả lời. Người ta có thể xác định đến tuổi nào một người được phép lái xe, được quyền bỏ phiếu, hay đến tuổi nào học lớp mấy, nhưng không ai có thể xác định rõ ràng là đến tuổi nào một người có thể lập gia đình. Lý do là vì điều này còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chẳng hạn như tùy ở mức độ trưởng thành của bạn trẻ, tùy hoàn cảnh gia đình, đời sống tình cảm, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội, mục tiêu trong đời sống, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói nguyên tắc chung là khi một người có thể tự lập về kinh tế, có tinh thần trách nhiệm, biết lo cho người khác, hiểu rõ chính mình và có mục tiêu rõ ràng cho đời sống, đó là lúc người ấy có thể lập gia đình. Có đôi vợ chồng kia lập gia đình trong lúc cả vợ và chồng đều mới 18 tuổi. Hai người gặp nhau trong một tiệc cưới. Sau đó họ yêu nhau và xin cha mẹ cho lấy nhau. Vì học hành chưa xong, công việc làm không có. Sau ngày cưới, hai vợ chồng tiếp tục sống chung với gia đình bên chồng. Cha mẹ chồng là người giàu có, nên suốt mấy năm đầu, hai vợ chồng trẻ chỉ ở nhà, đi ra đi vào, chứ không làm lụng gì cả. Sau đó họ sinh đứa con đầu lòng, và vẫn tiếp tục sống chung với cha mẹ. Dù lập gia đình đã mấy năm, nhưng vì không tự lập về kinh tế, cũng không có trách nhiệm về những quyết định liên quan đến đời sống, nên hai vợ chồng này rất là trẻ con trong mọi vấn đề. Họ không có tinh thần trách nhiệm, cũng không biết lo cho con cái, vì việc gì cũng có cha mẹ bên cạnh giúp đỡ. Ít lâu sau, vì hoàn cảnh đất nước thay đổi, hai vợ chồng phải ra riêng và phải tự kiếm kế sinh sống. Lúc đó hai người mới khám phá ra là tính tình hai người không hợp nhau. Hai vợ chồng lúc nào cũng phiền giận nhau. Gặp chuyện gì khó khăn một chút là cằn nhằn đổ lỗi cho nhau. Thỉnh thoảng cha mẹ hai bên lại phải gửi thư giải hòa những giận hờn giữa hai người. Sau 20 năm chung sống với nhau, bây giờ dù đã lớn tuổi, hai vợ chồng nọ cũng vẫn không trưởng thành và không có tinh thần trách nhiệm. Họ không biết nghĩ đến nhau, cũng không biết nghĩ đến người khác. Đôi vợ chồng này chẳng khác gì những trái cây còn non nhưng đã bị hái, nên chỉ khô héo chứ không chín và không ngọt ngào. Họ không những thiếu khôn ngoan trong trách nhiệm làm vợ làm chồng, mà cũng không biết cách nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Họ cũng thiếu kiên nhẫn và sức chịu đựng để đương đầu với khó khăn. Vì không chấp nhận nhau và không tha thứ nhau, đời sống hai người đầy dẫy bất an và cay đắng. Điều thứ ba các bạn cần tránh là đừng lập gia đình cách vội vàng để chạy trốn khó khăn hay che lấp khuyết điểm của mình. Một số bạn trẻ có tính hay buồn chán, bi quan, đời sống cô đơn vì tính tình lạ đời, khó hòa đồng với người chung quanh. Khi có người khuyên rằng lập gia đình sẽ hết cô đơn và đời sống sẽ vui hơn, những bạn trẻ này liền đi tìm người hoặc nhờ người làm mai mối. Khi gặp được người vừa ý, thì liền quyết định làm đám cưới với hy vọng là có gia đình rồi mình sẽ hết cô đơn, sẽ vui vẻ và yêu đời hơn. Nhưng thực tế ít khi xảy ra như điều mong muốn. Khi một người có tính bi quan, hay buồn, hay than, người đó phải nhờ Chúa thay đổi tâm tính của mình trước. Nếu không được Chúa thay đổi, dù có gia đình, người đó cũng sẽ tiếp tục sống trong bi quan, buồn chán, và có thể còn làm khổ người bạn đời của mình nữa. Trái lại, khi một người có niềm vui của Chúa trong lòng và đời sống có mục tiêu rõ ràng, dù có gia đình hay độc thân, người đó vẫn vui và đời sống vẫn có ý nghĩa. Có những bậc phụ huynh khi thấy con cái đã lớn nhưng vẫn sống cuộc đời độc thân, bông lung, phóng túng, liền tìm cách cưới vợ, gả chồng cho con để buộc chân con lại. Các bậc cha mẹ này nghĩ rằng khi con của mình có trách nhiệm với vợ con hay chồng con thì sẽ không còn lêu lổng chơi bời hoặc hoang phí tiền bạc nữa. Nhưng điều này thường cũng không xảy ra như cha mẹ mong muốn. Khi một người có những tâm tính hay lối sống không tốt đẹp hoặc chưa trưởng thành, người đó phải được Chúa thay đổi từ bên trong. Sự thay đổi bên ngoài hay những ràng buộc của trách nhiệm không đủ để khiến người đó thay đổi và trở thành người tốt. Người ta thường quyết định lập gia đình gấp trong những trường hợp như bị người yêu bỏ đi lấy người khác, phải cưới gấp để chạy tang, hoặc là muốn thoát ly gia đình. Có người vì sợ mang tiếng là ế chồng, ế vợ. Có khi lập gia đình gấp để hưởng một lợi lộc nào đó. Cũng có khi là vì đã lỡ có thai với nhau. Trong câu chuyện gia đình những lần tới, chúng tôi sẽ đề cập vào chi tiết những trường hợp vừa kể. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bạn thấy chính mình hay người yêu của mình nôn nóng muốn làm đám cưới gấp, bạn nên suy nghĩ lại quyết định của mình, tìm hiểu lý do tại sao mình quyết định vội vàng như thế, và xét xem quyết định gấp như thế sẽ đem lại những tai hại nào. Lắm khi chính bạn bị người khác dùng làm con cờ để giải quyết khó khăn cho họ mà bạn không biết.
Ôi, tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha như trời xanh quá bao la, như bao nỗi cô người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Tình Chúa thật tuyệt vời, người đang trong tâm tôi, nhớ ngày trước tôi. không cháy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha như trời xanh quá bao la, như phao nỗi của người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Tình Chúa thật tuyệt vời, ngày đang ở trong tâm.
Vân Khanh vừa trình bày ca khúc Tình Yêu Chúa Ban Cho, nhạc và lời Đinh Hiền Nhân.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Mục đích thư Galati qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Bức thư Phaolô gửi các hội thánh Galati đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc nghiên cứu Thánh Kinh. Đầu thế kỷ 19, một số người nghi ngờ tính cách lịch sử của một số sách trong Thánh Kinh. Họ cố gắng giải thích rằng các sách trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ là những tác phẩm ghi lại hai chủ trương, hai dòng tư tưởng của hai khối chống đối nhau trong giáo hội đầu tiên: khối bảo thủ theo khuynh hướng Do Thái giáo và khối tiến bộ gồm các tín hữu nước ngoài. Theo họ, thủ lĩnh của khối theo khuynh hướng bảo thủ là sứ đồ Phêrô và Gia Cơ em Chúa, còn người lãnh đạo khối tiến bộ của tín hữu nước ngoài là sứ đồ Phaolô. Một người nổi bật nhất nhì trong số những người phê bình Thánh Kinh và nêu lên các hoài nghi là F.C. Bauer, người Đức. Tuy ông đã cố gắng phủ nhận tác quyền của Luca, Giăng và nhiều tác giả Tân Ước, nhưng ông phải nhìn nhận rằng thư Galati đúng là do tay sứ đồ Phaolô viết ra. Bauer và hầu hết các cấp lãnh đạo trường phái ông đều công nhận thư Galati là do Phaolô, người sống đồng thời với các biến cố ghi lại trong thư, đã viết ra. Họ thừa nhận bức thư Galati là một văn kiện đáng tin, phản ánh trung thực các diễn biến trong hội thánh đầu tiên. Mặc dù họ nghi ngờ nhiều sách khác, họ vẫn phải nhìn nhận thư Galati có một căn bản lịch sử vững chắc, làm nền tảng cho công cuộc khảo cứu cổ sử giáo hội và giải thích lịch sử Thánh Kinh. Thật ra, suốt thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh chỉ lo phát triển, truyền bá phúc âm trong những điều kiện ngặt nghèo, chứ không mấy ai lo viết sử hội thánh. Theo cách nói của một học giả, giáo hội thời các sứ đồ lo làm lịch sử hơn là viết lịch sử. Trong khung cảnh đó, bức thư Galati nổi bật như một viên kim cương hiếm có, kết với chuỗi trân châu của sách công vụ các sứ đồ, làm những chứng tích vô giá của hội thánh trong giai đoạn lịch sử dính liền với thời kỳ Chúa Cứu Thế hoạt động trên mặt đất. Thư Galati giúp người học sử giáo hội giải quyết nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà bức thư này giải đáp là hội thánh thời các sứ đồ đã đóng góp điều gì quý báu nhất và có ý nghĩa nhất vào kho tàng tư tưởng nhân loại. phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người như thế nào? Tư tưởng vĩ đại của Hội Thánh thời các sứ đồ là sự giải phóng con người toàn diện, và nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người mà phúc âm thỏa mãn là nhu cầu tự do. Quan niệm tự do thật và giải phóng con người toàn diện đã được đề cập trong bài trước qua câu Thánh Kinh: Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do, vậy hãy giữ vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Cũng chính vì thế mà một nhà văn đã viết: Bức thư Galati là bản tuyên ngôn độc lập tự do tôn giáo, chấm dứt chế độ nô lệ tinh thần. Thư Galati là hiến chương vĩ đại của đức tin Cơ Đốc, giải phóng loài người khỏi tất cả các uy quyền, định chế, phong tục, tập quán và luật lệ tôn giáo vốn ngăn trở con người trực tiếp đến gần Thượng Đế. Trong bài này, chúng ta thử tìm hiểu sơ lược mục đích và cơ hội viết thư Galati qua mấy đoạn văn Galati chương 1, chương 4 và chương 5. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế, đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa Cứu Thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra, chẳng có phúc âm nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế, khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa Cứu Thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì tôi đã nói thật, làm mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với hậu ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi, để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến người khác một cách chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt mới lo chiều đãi anh em? Các con ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt, đợi cho đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dáng Chúa Cứu Thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này, để nói cho cạn lời, chỉ xa xôi cách trở, tôi không biết nên viết thế nào cho phải. Trước kia, anh em đã thắng tiến trên đường theo Chúa một cách tốt đẹp. Nhưng ai đã ngăn cản, chặn đứng anh em, không cho anh em noi theo chân lý? Tất nhiên, Thượng Đế không sai ai làm điều ấy, vì Ngài đã cho anh em hưởng tự do trong Chúa Cứu Thế. Một người nào đó đã làm hại anh em, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi. Còn người gây xáo trộn cho anh em sẽ bị Chúa trừng phạt, mặc dù người đó là ai. Thưa anh em, có người bảo, Phao-lô vẫn dạy người ta phải chịu cắt bì. Nếu chuyện ấy có thật, hẳn tôi không còn bị khủng bố nữa. Vì có ai chống đối điều ấy đâu. Họ chỉ chống trả kịch liệt khi nghe nói Chúa Cứu Thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Thiết tưởng những người gây rối loạn cho anh em về lễ cắt bì đáng phải tự cắt thịt mình còn hơn. Phaolô đã viết thư Galati trong cơ hội nào? Phaolô đã truyền giảng phúc âm tại vùng Galati ít nhất là 2 lần trước khi viết thư này. Theo chương 4 câu 13, anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Chữ lần thứ nhất theo tiếng Hy Lạp hàm ý Phaolô còn đến lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhất, Phaolô đến Galati giữa lúc yếu đau. Ông viết tiếp, mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi, đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Sau khi trở lại thăm viếng họ lần nữa, sứ đồ Phaolô tiếp tục đi truyền giảng phúc âm các xứ khác. Thình lình, một việc bất hạnh xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, theo chương 1 câu 6, người Galati đã bị quyến rũ và chấp nhận một số lý thuyết sai lầm của người Do Thái, và do đó đã phản bội phúc âm của Chúa cứu thế. Mặc dù Phaolô đã cảnh cáo trước anh em Galati theo chương 1 câu 9 về hiểm họa ấy, nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi Phaolô phải ngạc nhiên theo câu 6. Lý do chỉ vì có một số giáo sư giả mạo gốc từ Do Thái cất công đến tận xứ Galati để tuyên truyền phá hoại theo chương 1 câu 7, chương 5 câu 10 và 12, chương 6 câu 12 và 13. Thật ra họ nhân danh là giáo sư đạo Chúa để dạy tà thuyết. Họ chủ trương rằng con người dù tin Chúa cứu thế cũng phải giữ luật pháp Mai-se, phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu rỗi theo chương 5 câu 2. Chương 6 câu 12 và 13 ghi rằng những người ép buộc anh em chịu cắt bì chỉ có dụng ý này: họ chiều theo thị hiếu loài người, không muốn chịu bức hại, vì nếu họ nhìn nhận con người chỉ được cứu rỗi vì tin Chúa cứu thế đã hy sinh trên cây thập tự, họ sẽ bị khủng bố. Họ chịu cắt bì nhưng chẳng vâng giữ luật pháp. Họ muốn ép anh em chịu cắt bì để khoe rằng anh em là môn đệ họ. Chẳng những các giáo sư Do Thái dạy lý thuyết sai lầm, xuyên tạc phúc âm, họ còn đóng kịch để che đậy mục đích thầm kín của họ theo chương 4 câu 17 và chương 6 câu 13. Phaolô phải xác định rằng ông truyền giảng phúc âm để được đẹp lòng Chúa, chứ không phải để mua chuộc lòng người theo chương 1 câu 10. Các giáo sư Do Thái giáo ấy còn gieo mầm mống nghi ngờ trong đầu óc anh em Galati. Họ cho rằng Phaolô chưa đủ điều kiện làm sứ đồ, rằng ông còn thua xa các sứ đồ khác của Chúa. Vì thế, Phaolô phải xác nhận rằng ông đã được gọi làm sứ đồ không phải do loài người, nhưng do chính Chúa cứu thế, do chính Thượng Đế, trong một trường hợp đặc biệt, theo chương 1 câu 13. Hơn nữa, Phaolô không học phúc âm với người nào cả, nhưng được Chúa cứu thế trực tiếp khải thị cho ông học hiểu phúc âm, chương 1 câu 12 và 16. Đến khi Phaolô gặp các sứ đồ, ông cũng không học thêm được điều gì hơn những điều Chúa đã dạy ông. Các sứ đồ cũng không ép Tít là người Hy Lạp được ông dìu dắt tin Chúa phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Các sứ đồ kia cũng nhìn nhận phúc âm Phaolô truyền giảng là chính xác. Ngay khi sứ đồ Phêrô có lỗi, Phaolô cũng thẳng thắn khuyên răn, trách thiện như một người lãnh tụ ngang vai, chương 2 câu 14 đến câu 16. Phaolô nhấn mạnh rằng giữa các sứ đồ khác và ông đã có sự đồng tâm nhất trí và đã thỏa thuận phân công trong lĩnh vực truyền bá phúc âm. Phêrô giảng dạy cho người Do Thái, còn Phaolô giảng dạy cho người nước ngoài, tức là những người không chịu cắt bì. Các giáo sư giả mạo ấy không có lý do nào để ly gián Phaolô với các sứ đồ khác của Chúa cứu thế cả. Nhưng tiến công một mặt chưa đủ, họ còn dừng đứng phao vu rằng Phaolô vẫn kín đáo dạy người ta chịu cắt bì. Thật là tiền hậu bất nhất, làm sao tin được. Nói tắt một lời, cơ hội viết thư Galati là tình trạng suy đồi nhanh chóng của đức tin trong lòng người Galati mới tin Chúa, là nguy cơ trầm trọng do các giáo sư giả mạo Do Thái gây ra, chẳng những có thể chia rẽ hội thánh chung, ly gián các sứ đồ, mà còn kéo anh em tín hữu Galati vào tình trạng nô lệ tinh thần. Vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, họ đã bị trồng lên cổ ách nô lệ luật pháp Do Thái, cũng gọi là luật lệ Mai Sen. Do đó, họ bị tách rời khỏi Chúa Cứu Thế. Mục đích thư Galati cũng thật là rõ rệt. Phao-lô đã dày công sáng lập các hội thánh xứ Galati, nên ông coi tín hữu như con ruột. Không một người cha nào thấy đàn con lâm nạn mà ngoảnh mặt bỏ rơi. Phao-lô viết thư Galati nhằm mục đích rọi ánh sáng phúc âm, để đánh tan bóng tối, nhờ luồng gió mạnh của Thánh Linh để thổi tan luồng tử khí dày đặc của kẻ thù nguy hiểm. Phao-lô chỉ nhằm mục đích giúp tín hữu Galati thấy và biết được cứu Chúa Giê-xu. Hình ảnh Chúa Cứu Thế trên cây thập tự đã nổi bật lên và đem lại cho tín hữu chân lý về sự giải phóng con người toàn diện do sự hy sinh của Chúa Cứu Thế. Con người chỉ được tự do thật khi đồng chết, đồng sống với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng như Phao-lô, những người theo Chúa và phục vụ Chúa ngày nay thường bị hiểu lầm, chống đối, nói xấu và vu cáo. Nhưng chúng ta không nản lòng bỏ cuộc, cũng không bao giờ coi những người chống đối làm hại chúng ta là thù nghịch, nhưng họ chỉ là nạn nhân đáng thương của Satan. Cũng như Phao-lô, chúng ta quả quyết rằng, nếu tôi còn lo làm đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích cuộc đời theo Chúa là làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng người. Kinh nghiệm của Phao-lô đã đem lại cho bạn và tôi một niềm an ủi và khích lệ lớn lao vô cùng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng, không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang cõng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói, ông là người giàu có nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói, bà là một cô giáo cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với Đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngài cứu tôi từ tâm tôi u buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn đó tôi lẻ loi. Lời tha thiết em đềm Chúa
giả. Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.